Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 3, 2014. Ba ngày sau vụ mất tích, vẫn chưa tìm thấy dấu vết chiếc máy bay Malaysia. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được bầu làm đại biểu quốc hội với 100% phiếu thuận. Châu Á-Thái Bình Dương có nguy cơ thiếu lương thực. Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối Tổng thống Vladimir Putin về đề xuất trưng cầu dân ý sáp nhập Crimea vào Nga. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh kinh tế Nga-phương Tây, cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán. Ba năm sau thảm họa hạt nhân, vùng Đông Bắc Nhật Bản vẫn bị tê liệt. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh lược thuật. Kính thưa quý vị, ba ngày sau vụ mất tích, vẫn chưa tìm thấy dấu vết chiếc máy bay Malaysia. Nỗ lực của các nhóm cứu hộ điều tra vẫn chưa đem lại kết quả mong muốn. Malaysia Airlines họp báo nhưng vẫn không có thêm thông tin về vụ chiếc Boeing 777 bị mất tích hôm 8 tháng 3. Chiều ngày hôm qua, máy bay của Singapore và tàu biển của Malaysia cùng tìm thấy vật khả nghi trên biển, cách đảo Thổ Chu chưa đầy 100 km. Liền sau đó, Việt Nam đã điều một thủy phi cơ đến tận nơi để kiểm chứng. Tuy nhiên, trong buổi họp báo vào sáng nay, Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia cho biết không thể chứng minh được là những vật thể được phát hiện trên biển là thuộc chiếc máy bay Boeing 777 bị mất tích. Đặc phái viên của đài RFI Carrie Norton từ Kuala Lumpur cho biết thêm thông tin về cuộc họp báo sáng nay của đại diện hãng hàng không Malaysia.
Không khí cuộc họp báo sáng nay tại Kuala Lumpur rất xúc động. Như vậy là sau hơn 60 giờ, chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích, các giới chức liên quan đã phải thừa nhận là họ đang bất lực và hết sức bối rối. Cho tới nay chưa có gì là cụ thể. Các nhà điều tra và cơ quan cứu hộ dù đã huy động rất nhiều phương tiện thế nhưng vẫn chưa tìm thấy những mảnh vỡ của máy bay. Phía Việt Nam đã phát hiện được một số vật thể trên biển và đã tưởng rằng đấy là cánh cửa của chiếc máy bay lâm nạn. Nhưng đến sáng nay thì Việt Nam nhìn nhận là đã không tìm thấy vật thể đó nữa. Do chưa tìm thấy những bằng chứng cụ thể cho nên là công tác điều tra về nguyên nhân vụ máy bay mất tích đang dậm chân tại chỗ, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của chủ tịch tập đoàn hàng không Malaysia Airlines. Ngoài ra thì các giới chức hàng không của Malaysia vẫn tiếp tục điều tra về danh sách các hành khách trên chuyến bay này và đang xem lại toàn bộ các cuộn băng video thu hình từ phi trường Kuala Lumpur. Mọi nghi vấn đang tập trung vào hai hành khách đã sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp. Dường như có đến 5 hành khách đã hụt chuyến bay MH370 nói trên. Giới điều tra biết rằng công việc của họ sẽ rất phức tạp và sẽ phải đòi hỏi nhiều thời gian.
Trên chuyến bay khởi hành từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh của Malaysia Airlines có tất cả 227 hành khách, trong số đó có 153 người Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương kêu gọi Malaysia gia tăng nỗ lực trong việc tìm kiếm và xác định vị trí của chiếc máy bay lâm nạn và quan tâm đến gia đình những hành khách trong chuyến bay nói trên.
Thân nhân các hành khách Trung Quốc có mặt trong chuyến bay MH370 vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ. Họ cho rằng cả Malaysia Airlines lẫn chính quyền Malaysia và Trung Quốc đều đã bưng bít thông tin Bắc Kinh đã điều một nhóm chuyên gia thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Giao thông đến Kuala Lumpur để tham gia vào các chiến dịch điều tra, đồng thời hỗ trợ thân nhân của những người mất tích. Hoàn Cầu Thời báo số đề ngày hôm nay quy trách nhiệm cho chính quyền Malaysia là đã có nhiều chậm trễ trong việc giải quyết khủng hoảng. Về phía Malaysia Airlines thì tờ báo này cho rằng Tập đoàn Hàng không Dân dụng Malaysia đã phạm phải nhiều thiếu sót trong việc bảo đảm an toàn cho hành khách. Tờ báo nói rõ hơn, nếu như đây là một tai nạn do sự cố kỹ thuật hay do lỗi của phi công thì Malaysia Airlines phải chịu trách nhiệm, còn nếu như đấy là một vụ khủng bố thì trách nhiệm thuộc về các giới chức an ninh của Malaysia.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được bầu làm đại biểu quốc hội với 100% phiếu thuận. Một tỷ lệ phiếu thuận chỉ có thể tồn tại trong chế độ độc tài, độc đảng lãnh đạo và quốc hội là bù nhìn. Theo kết quả của bầu cử quốc hội được tổ chức ngày hôm qua, được hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin, thì lãnh đạo Kim Jong-un đã được bầu làm đại biểu quốc hội với 100% số phiếu bầu, không có phiếu trắng hoặc bất hợp lệ. Tại Bắc Triều Tiên, mọi công dân đến tuổi đi bầu thì phải đăng ký và phải đi bỏ phiếu. Vẫn theo KCNA, cuộc bầu cử thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối và lòng tin tưởng sâu sắc đối với lãnh đạo tối cao Kim Jong-un, và ông Kim Jong-un xứng đáng là người kế tục Kim Nhật Thành và Kim Jong-in. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào năm 2011. Cũng giống như người cha, Kim Jong-un ra ứng cử tại đơn vị bầu cử số 111 ở núi Trường Bạch. Vô tuyến truyền hình của Bắc Triều Tiên chiếu cảnh hàng trăm binh sĩ đứng xếp hàng chờ bỏ phiếu, sau đó đến nghiêng mình trước chân dung Kim Nhật Thành và Kim Jong-in, ông nội và người cha của lãnh đạo Kim Jong-un. Núi Trường Bạch nằm sát vùng biên giới chung với Trung Quốc, được coi là linh thiêng đối với người dân Bắc Triều Tiên vì Kim Nhật Thành lập căn cứ kháng chiến chống Nhật tại đây. Và theo sử sách chính thức của Bắc Triều Tiên thì Kim Jong-in cũng sinh ra tại nơi này vào năm 1942. Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội Bắc Triều Tiên là 5 năm và mỗi năm Quốc hội chỉ nhóm họp một hoặc hai lần, với hoạt động chính là thông qua ngân sách và các quyết định mà Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng Cầm quyền đưa ra. Khóa họp gần đây nhất của Quốc hội Bắc Triều Tiên là vào tháng 4 năm ngoái và đã thông qua một nghị định đặc biệt chính thức hóa quy chế cường quốc hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Còn tại Nepal, cảnh sát nước này bắt giữ 9 người Tây Tạng biểu tình chống Trung Quốc. Khoảng 30 nhân viên cảnh sát của Nepal bao vây một toán người biểu tình Tây Tạng đang tập hợp trên đường phố Kathmandu gần tòa lãnh sự Trung Quốc. Nhân kỷ niệm cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng năm 1959 chống Trung Quốc, đoàn người biểu tình ôn hòa hô to khẩu hiệu đòi tự do cho Tây Tạng.
Theo AFP, cảnh sát Nepal vào sáng nay đã bắt giữ tổng cộng là 9 người Tây Tạng, 4 trong số đó bị nghi ngờ là các nhà hoạt động chống Trung Quốc. 9 người này đã bị đưa đi lên một chiếc xe tải và không biết họ sẽ bị đưa đi đâu. Từ sau khi Tây Tạng bị người Hán chiếm đóng, khoảng 20.000 người đã đến định cư tại Nepal. Số này chịu nhiều áp lực của chính quyền Kathmandu và họ thường xuyên bị chụp mũ là những phần tử cực đoan chống Trung Quốc. Đúng vào dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của người dân Tây Tạng ngày 10 tháng 3 năm 59, cảnh sát Nepal đã bao vây các khu vực có người Tây Tạng sinh sống ở thủ đô Kathmandu. Một nhà sư Tây Tạng nói với phóng viên AFP là người dân Tây Tạng ở đây không dám công khai kỷ niệm biến cố lịch sử này, bởi vì giờ đây Kathmandu đã hoàn toàn nghe theo Bắc Kinh. Năm ngoái, chính quyền Nepal câu lưu 18 người Tây Tạng biểu tình nhân kỷ niệm biến cố ngày 10 tháng 3 năm 1959.
Còn tại Afghanistan, phe Taliban tuyên bố dìm cuộc bầu thử tổng thống trong biển máu. Ngày 5 tháng 4 tới đây, Afghanistan bầu cử tổng thống nhằm lựa chọn ra người lên thay ông Hamid Karzai. Trong khi đó, quân Taliban tuyên bố sẽ làm mọi cách để ngăn cản cuộc bầu cử này. Từ Kabul, thông tin viên của đài RFI Nicolas Rupert tường trình.
Les Talibans avaient déjà annoncé qu'ils boycotteraient la prochaine élection présidentielle.
Phe Taliban đã thông báo là họ tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Nhiều chính khách Afghanistan đã kêu gọi phe Taliban giới thiệu người ra tranh cử, nhưng phe này đã thẳng thừng bác bỏ lời mời và phản đối cuộc bầu cử. Tuy nhiên, với những tuyên bố gần đây, phe Taliban đã đi xa hơn một bước. Họ đe dọa sẽ có tắm máu trong ngày bỏ phiếu và cảnh báo là sẽ tấn công vào các ứng cử viên, vào lực lượng an ninh và các cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu. Trong một thông cáo không có chữ ký được đăng trên website chính thức của Taliban, các chiến binh của phe này cảnh báo người dân Afghanistan về mối nguy hiểm mà họ phải hứng chịu nếu như họ tham gia vào trò chơi bỏ phiếu mà theo Taliban là của những kẻ bù nhìn. Kể từ đầu cuộc vận động tranh cử đến nay, nhiều ứng viên đã là đối tượng bị tấn công. Hai thành viên trong nhóm của ông Abdullah, người đã ra tranh cử năm 2009, đã bị giết chết. Nhiều đoàn xe của các ứng viên cũng bị tấn công, nhưng cho đến nay, chưa có một cuộc tập hợp vận động tranh cử nào bị khủng bố. Không chắc là những biện pháp an ninh gây ấn tượng mạnh liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới có đủ để ngăn chặn những vụ giết hại trong ngày bỏ phiếu giống như cuộc bầu cử năm 2009 hay không.
Nicolas Robert, Kabul, RFI.
Châu Á-Thái Bình Dương có nguy cơ thiếu lương thực. Sản xuất lương thực trên thế giới cần tăng 60% từ nay đến năm 2050 để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho nhân loại. Ngày hôm nay, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc đưa ra nhận xét trên đây nhân hội nghị về an toàn lương thực được tổ chức tại Ulaanbaatar, Mông Cổ.
Tổng Giám đốc Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc đặc trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, ông Hiroyuki Kuma, khai mạc hội nghị sáng nay tuyên bố không đạt được mục đích bảo đảm an toàn lương thực cho nhân loại sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra bạo động xã hội, khủng hoảng về chính trị và nội chiến, cũng như là khủng bố. FAO đã căn cứ vào dự phóng của Liên Hiệp Quốc, theo đó dân số toàn cầu vượt ngưỡng 9 tỷ người vào năm 2050. Đồng thời, FAO cũng căn cứ vào những thay đổi trong nhu cầu về dinh dưỡng của nhân loại để đưa ra kết luận nói trên. Vấn đề đặt ra là vào lúc mà nhu cầu về lương thực của thế giới đang tăng thêm, thì ngân sách dành cho ngành nghiên cứu nông nghiệp lại giảm đi một cách đáng kể, và ngày càng có nhiều nhà nông học cho rằng trong tương lai, mức cung sẽ tăng chậm hơn cầu. Tổ chức FAO đặc biệt lo ngại tình hình thiếu hụt lương thực đè nặng lên các quốc gia chậm phát triển. Đây là những nơi có tỷ lệ dân số cao. Tại những nước nghèo, sản lượng nông nghiệp phải tăng đến 77% mới hy vọng đủ để bảo đảm an toàn lương thực cho tất cả mọi người. Nếu như mục tiêu đó không đạt được, cơ quan năng lương nông Liên Hiệp Quốc e rằng sẽ có hơn 500 triệu người bị suy dinh dưỡng chỉ riêng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Về dịch cúm gia cầm H7N9, theo báo cáo chính thức của Trung Quốc thì trong vòng 2 tháng đầu năm nay đã có tới 72 người chết vì siêu vi H7N9. Đây là diễn biến đáng ngại nếu so với tổng số nạn nhân tử vong trong suốt năm 2013 chỉ có 46 người.
Theo Cơ quan Y tế và Quy hoạch Gia đình của Trung Quốc thì chỉ riêng trong tháng 2, siêu vi cúm gia cầm H7N9 đã lây nhiễm cho 99 người và trong số này 41 người đã chết. Mức độ lây nhiễm cúm gia cầm tăng cao tại Trung Quốc trong mùa đông vừa qua hơn hẳn tình trạng năm trước và cũng theo thống kê chính thức đã khá cao với 140 nạn nhân bị bệnh và 43 người tử vong. Giới khoa học nghi ngờ siêu vi cúm gia cầm đã chuyển đổi gen và có thể truyền nhiễm từ người sang người, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc trấn an công luận khẳng định là chưa chứng minh được. Đại diện Y tế Thế giới tại Trung Quốc, bác sĩ Bernard Schwarzenlander giải thích là do mùa đông vừa qua tại Hoa Lục rất khắc nghiệt, mà siêu vi cúm lại hợp với khí lạnh, trong khi bộ máy hô hấp của con người yếu đi. Đó là lý do tại sao mức độ lây nhiễm gia tăng. Trong thời gian qua, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa nhiều chợ gia cầm để chặn bớt khả năng lây nhiễm. Nằm sát cạnh Trung Quốc, tuần qua Hồng Kông thông báo trường hợp lây nhiễm thứ 6 tính từ đầu năm và đã tiêu hủy hơn 20.000 gia cầm sau khi phát hiện virus trong một số gà nhập từ tỉnh Quảng Đông.
Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối Tổng thống Vladimir Putin về đề xuất trưng cầu dân ý sáp nhập Crimea vào Nga. Lãnh đạo Nga, Đức và Anh Quốc đã có hai cuộc điện đàm với nhau. Tổng thống Nga vừa biện hộ cho đề xuất trưng cầu dân ý tại Crimea ngày 16 tháng 3, vừa khẳng định muốn có một giải pháp ngoại giao. Nhưng ông Putin đã đụng phải phản ứng cứng rắn của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Theo ông Putin, thì chính quyền thân Nga tại Crimea là một chính quyền hợp pháp và các biện pháp kể cả trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga đều dựa trên công pháp quốc tế bảo vệ quyền lợi cư dân tại bán đảo Crimea. Tuy nhiên, lập luận của Tổng thống Nga đã bị Thủ tướng Đức bác bỏ một cách dứt khoát. Từ Berlin, thông tin viên của đài RFI Nathalie Vercier tường thuật.
L'Allemagne a durci le ton vis-à-vis de la Russie jusqu'à présent. Đức đã dùng lời lẽ cứng rắn với Nga. Cho đến nay, Berlin vẫn nể nang Moscow và vẫn giữ thái độ thận trọng trong các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, Chủ nhật hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã dứt khoát tỏ thái độ, phải nói là bất chấp khuôn phép ngoại giao với Tổng thống Nga Putin. Trong cuộc điện đàm, bà cho biết lập trường của Đức là không đồng ý với luận điểm của ông Putin trên hồ sơ Ukraine. Thủ tướng Đức nói rõ, việc tổ chức trưng cầu dân ý ở Crimea muốn độc lập với Ukraine là vi phạm hiến pháp của Ukraine và công pháp quốc tế. Bà đe dọa nếu không đình chỉ tiến trình này thì bà sẽ tẩy chay thượng trình G8, dự trù vào tháng 6 tới đây tại Sochi. Qua điện đàm với London, Tổng thống Nga cũng đảm bảo với Thủ tướng Anh David Cameron là Nga vẫn thiên về giải pháp ngoại giao. Thế nhưng Berlin lưu ý Moscow là đề xuất thành lập nhóm tiếp xúc để tìm một giải pháp ngoại giao cho Ukraine cho đến nay vẫn không được thực hiện. Lý do là vì có sự cản trở của Nga.
Nathalie Vercier, Berlin, RFI.
Vào trưa Chủ nhật hôm qua, Thủ tướng Đức cũng gọi điện thoại thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chuyến đi thăm nước Đức vào cuối tháng 3 này, nhưng cũng để đề cập đến tình hình quốc tế mà đặc biệt là Ukraine. Theo phát ngôn viên Thủ tướng Đức, lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố ủng hộ giải pháp chính trị dựa trên đối thoại và tôn trọng trên pháp lý quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch của Bắc Kinh cũng nhấn mạnh đến quan điểm dùng ngoại giao và chính trị để giải quyết khủng hoảng Ukraine với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cuộc điện đàm. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết thêm là Bắc Kinh ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong một cử chỉ chứng tỏ Hoa Kỳ sát cánh với chính quyền trung ương Kiev, Tổng thống Mỹ sẽ gặp Thủ tướng lâm thời của Ukraine Arseniy Yatsenyuk tại Nhà Trắng vào thứ Tư 12 tháng 3.
Khủng hoảng trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Từ nhiều tháng nay, khoảng 30 cơ quan đại diện của Mỹ ở nước ngoài không có đại sứ, trong số này có Ả Rập Xê Út, Canada hay Maroc. Cuộc khủng hoảng trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ là một trong những hội chứng của tình trạng bế tắc do các cuộc đấu đá giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại nghị viện, ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình sau đây.
Les États-Unis n'ont plus d'ambassadeurs dans une trentaine de pays et le processus de nomination est complètement bloqué à Washington.
Hoa Kỳ không có đại sứ ở khoảng 30 quốc gia và quy trình bổ nhiệm đại sứ hoàn toàn bị kẹt cứng ở Washington. Các nhà ngoại giao sau khi được chính quyền lựa chọn làm đại sứ còn phải được Thượng viện Mỹ chấp thuận. Tỷ lệ phiếu thuận phải là 60/100. Thế nhưng tại Thượng viện thì Đảng Dân Chủ chỉ có 54 thượng nghị sĩ. Để gây khó khăn cho Nhà Trắng, từ nhiều tháng qua, phe đối lập kéo dài quy trình xem xét. Thế nhưng, việc ngăn cản thủ tục phê chuẩn mới chỉ gia tăng trong thời gian gần đây, sau khi chính quyền Obama đã thông qua một quy định mới cho phép bổ nhiệm nhanh chóng các đại sứ tại những quốc gia quan trọng đối với Washington. Hậu quả là Ả Rập Xê Út và Kuwait không có đại sứ Mỹ. Tình hình cũng tương tự tại Cameroon, Mauritania, Niger, Argentina, Colombia. Vậy điều gì sẽ xảy ra đối với trường hợp Trung Quốc và Nga khi mà các đại sứ hết nhiệm kỳ đã trở về Washington và còn nhiều hồ sơ tế nhị cần phải xử lý? Chính quyền các nước liên quan không có người đối thoại trực tiếp và cảm thấy khó hiểu về những giải thích của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Một số các chuyên gia cho rằng việc không có đại sứ là một hình thức trừng phạt trá hình của Washington. Các thủ thuật trả đũa mang màu sắc chính trị giữa Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã làm cho hoạt động ngoại giao của Hoa Kỳ bị bế tắc.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nếu chiến tranh kinh tế Nga phương Tây xảy ra thì cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, nhằm gây sức ép với Nga, các nước phương Tây đe dọa trừng phạt Moscow về kinh tế. Giới chuyên gia nhấn mạnh là nếu phương Tây và Nga cùng đưa ra các biện pháp trừng phạt lẫn nhau thì cả hai bên sẽ bị tổn hại. Và dường như Nga sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề hơn. Theo ông Arnaud Dubien, Chủ tịch Đài quan sát Pháp-Nga, một tổ chức nghiên cứu độc lập trực thuộc Phòng Thương mại Pháp-Nga được AFP trích dẫn, thì sẽ chỉ có các bên thua nếu Nga và phương Tây đưa ra các biện pháp trả đũa nhau về mặt kinh tế, và ông không tin là điều này sẽ xảy ra. Hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 3, Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Nga, AEB, đã ra thông cáo kêu gọi các bên tiến hành một cuộc đối thoại mang tính xây dựng do quan hệ kinh tế song phương tùy thuộc nhau rất lớn. Chuyên gia Christian Schulz thuộc Ngân hàng Đức Berenberg đánh giá là các trừng phạt kinh tế sẽ gây thiệt hại cho phương Tây ít hơn, trong khi đó chính Nga sẽ tự gây khó khăn cho mình vào lúc tăng trưởng của nước này rất thấp, chỉ là 1,3% trong năm 2013, và các nguồn vốn tư nhân giảm mạnh khoảng 17 tỷ đô la chỉ tính từ đầu năm đến nay. Viện nghiên cứu Oxford Economics đã tính toán các hậu quả trong giả định xung đột leo thang tại Ukraine, Nga đưa thêm quân vào nước này, dẫn đến việc Nga ngừng cung ứng khí đốt cho châu Âu qua hệ thống ống dẫn chạy trên lãnh thổ Ukraine, còn phương Tây thì áp dụng một vài biện pháp trả đũa về tài chính nhắm vào Moscow. Theo kết luận của viện nghiên cứu này, thì giá khí đốt trên thị trường châu Âu sẽ tăng khoảng 15%, dầu lửa tăng 10% từ nay đến 2015. Tổng sản phẩm quốc nội PIB của các nước trong khu vực đồng euro giảm 1,5% so với kịch bản không có leo thang xung đột quân sự. Tăng trưởng của một số nước Đông Âu sẽ giảm tới 3%. Hoa Kỳ và châu Á ít bị tác động hơn. Tuy nhiên, viện Oxford Economics cho rằng bên bị thua thiệt nhiều sẽ là Nga. Đồng rúp bị mất giá mạnh, lạm phát tăng cao và PIB của Nga giảm 2% trong năm nay và 4,5% trong năm tới. Còn Ukraine thì sẽ bị phá sản. thứ Hai, mùng 3 tháng 3, chỉ trong một ngày, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải tung ra 11 tỷ đô la để cứu đồng rúp, tức là gấp 5 lần so với mức can thiệp cao nhất trên thị trường mà định chế này đã từng phải ra tay trong quá khứ. Nếu 80% lượng dầu khí xuất khẩu của Nga bị cấm vận, theo các chuyên gia của Oxford Economics, thì PIB của Nga từ nay đến 2015 sẽ bị thụt lùi tới 10% so với kịch bản không có leo thang xung đột. Nga hiện đang cung cấp tới 1/3 tổng nhu cầu khí đốt của châu Âu, nhưng theo chuyên gia Sun, trong bối cảnh châu Âu đang phục hồi kinh tế, mùa xuân đang tới, Nga cần tiền bán nhiên liệu hơn là châu Âu cần khí đốt của Nga. Mặt khác, quan hệ thương mại châu Âu-Nga rất mất cân đối. Xuất khẩu của châu Âu sang Nga chỉ chiếm 1% PIB của châu Âu trong năm 2012, nhưng xuất khẩu của Nga sang Liên hiệp châu Âu lại chiếm tới 15% PIB của Nga. Một hậu quả khác là Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng giảm đầu tư ngoại quốc mà nước này đang rất cần để hiện đại hóa, và các quốc gia đang trỗi dậy sẽ được hưởng lợi như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ. Ông Arnaud Divien, Chủ tịch Đài quan sát Pháp-Nga, không chia sẻ hoàn toàn nhận định của Viện Oxford Economics và lưu ý là trong cuộc chiến tranh kinh tế với Nga, các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, cũng sẽ bị thua thiệt không nhỏ. Nga là thị trường xuất khẩu đứng hàng thứ ba của Pháp ngoài châu Âu. Trong quan hệ thương mại song phương, Pháp phải nhập siêu. Mặt khác, Nga vẫn còn tiềm lực to lớn để bảo vệ đồng rúp. Tính đến cuối tháng 2 vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Nga lên tới 493,4 tỷ đô la. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam cho dòng thời sự, Paris tháng 3, văn học và điện ảnh Việt Nam khoe sắc. Trọng Nghĩa phỏng vấn Phó Giáo sư Đoàn Cầm Thi tại Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, Paris về ba sự kiện văn hóa và văn học Việt Nam sắp diễn ra. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI với chủ đề 3 năm sau thảm họa hạt nhân, vùng Đông Bắc Nhật Bản vẫn bị tê liệt. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh lược thuật.
Thân chào nhà báo Đỗ Thông Minh, thưa anh. Ngày mai, 11 tháng 3, thì Nhật Bản sẽ tổ chức cái ngày tưởng niệm 3 năm xảy ra vụ sóng thần tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản. Câu hỏi đầu tiên là, thưa anh, ngày này 3 năm trước, một cách chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?
Tức là hôm 11 tháng 3 năm 2011, lúc 2 giờ 46 phút chiều, thì đã có xảy ra một cái trận động đất rất là lớn, và sau này người ta đo được, tức là nó chấn động 9. Ở ngoài khơi cái vùng Đông Bắc Nhật Bản là khoảng 120 cây số, và từ đó nó đã tạo ra cái chấn động ở cái vùng này là khoảng chấn động 7. Thành ra với cái chấn động 7 đó thì cái thiệt hại nó mới ở một mức nhẹ thôi, tức là có thể vài chục người chết thôi, nhưng mà như mọi người đã biết, sau đó khoảng 30 phút đồng hồ nó đã tạo ra cái cơn sóng thần khổng lồ, và chính cái cơn sóng thần này đã gây cái tác hại lớn nhất. Cái số người chết ước lượng là trên 19.000 người. Trong số đó là có khoảng 2.000 người mất tích. Tới ngày hôm nay, cái động đất này nó đã có cái chấn động tới Tokyo, cách xa khoảng là 400 cây số, là chấn động 5. Thì có thể nói là từ năm 1923, khi xảy ra trận động đất khủng khiếp ở cái vùng Tokyo và phụ cận, cho tới nay hơn 80 mấy năm mới lại xảy ra cái động đất cấp 5 ở tại Tokyo. Người ta dùng cái từ gọi là tai họa kép, nhưng mà thực ra nó còn hơn kép nữa. Tức là bắt đầu là động đất, sau đó là sóng thần. Và đêm hôm đó thì dầu xăng của xe hơi và các thuyền bè nó đổ ra là có cái nạn cháy. Và sau cái nạn cháy đó thì là tới cái vấn đề lo lắng nhất là cái nhà máy Fukushima số 1 ở đây có 6 cái lò nguyên tử, 4 cái lò đã bị sự cố, bị nổ v.v. rất là nặng nề. Do cái chuyện mà những cái lò này nổ như vậy đó thì cái tác hại nó lại còn khủng khiếp hơn nữa. Ngoài cái thiệt hại tổng quát về vật chất đó, ước lượng là 200 tỷ đô la, thì riêng cái việc mà sau này phải hủy 4 cái lò, và mới đây thì Thủ tướng Abe là yêu cầu hủy nốt 2 cái lò còn lại, dù không bị gì, nhưng mà phải tạo một cái tâm lý an toàn để chuẩn bị cho Thế vận hội được đăng cai vào năm 2020 đó. Thành ra riêng hủy 4 cái lò này thì sẽ mất là khoảng 15 tỷ đô la và kéo dài trong 30-40 năm. Và đồng thời đó là phải bồi thường cho tất cả những người cư trú trong vùng cũng như các cơ sở thương mại. Thì cái số tiền này là lên tới khoảng 100 tỷ đô la. Như vậy chúng ta thấy là trước sau là gần 300 tỷ đô la. Và không phải là có số tiền không thôi. Bây giờ cái số lượng khoảng 340.000 cho tới 400.000 tấn nước bị nhiễm và đồng thời cũng khoảng 300-400 ngàn tấn vật liệu mà bị ô nhiễm, thì cái vấn đề đó giải quyết như thế nào? Thỉnh thoảng như chúng ta thấy vẫn có những cái bồn chứa lâu ngày quá nó bị rò rỉ những cái nước mà nhiễm phóng xạ cao ra ngoài, cho nên có thể nói đây là một cái tai họa kinh nghiệm lịch sử cho nhân loại sau cái tai họa ở Chernobyl.
Thưa anh, 3 năm sau cái thảm họa hạt nhân ở Fukushima, Nhật giải quyết cái tình trạng năng lượng như thế nào?
Nước Nhật cho tới ngày hôm nay có tổng cộng là khoảng 50 cái lò nguyên tử, có những lò lâu đời rồi, có thể nói là chuẩn bị đi vào giai đoạn giải thể. Tuy nhiên, có thể nói 70-80% vẫn là những cái lò có thể hoạt động được. Nhưng mà do cái vấn đề là Nhật Bản nằm trên 4 cái thềm lục địa khác nhau, cho nên động đất thường xuyên, thì qua cái kinh nghiệm vừa rồi, người ta bây giờ phải duyệt xét lại hết, đưa ra cái tiêu chuẩn mới, cấp giấy phép hoạt động. Thực ra trước đây hơn 2 năm đó, khi mà đời Thủ tướng Noda, thì ông đã chọn cái giải pháp là sẽ từ từ bỏ năng lượng nguyên tử giống như là Đức hoặc là Thụy Sĩ. Nhưng mà Thủ tướng Abe thì lại cho rằng là cái vấn đề năng lượng nguyên tử là cần thiết cho cái việc phát triển kinh tế của Nhật Bản, cho nên ông vẫn tiếp tục, nhưng mà phải đạt cái tiêu chuẩn mới. Thì cái tiêu chuẩn mới này đó gồm có một số vấn đề như là kiểm tra lại vấn đề địa chất, phải xây dựng cái đê chắn sóng thần vững chắc hơn, tại vì nước Nhật rất là hẹp, ở giữa hầu hết là núi và tất cả các lò hầu hết đều nằm ở ven biển. Lý do để tiếp tế nhiên liệu cho nó dễ dàng, không có đi qua các thành phố, mà những cái đê 5 mét thì thấy là cảm thấy là không có thích hợp, cho nên có thể phải xây cao hơn nữa. Thứ nữa là nếu mà chỉ có một cái phòng điều khiển, một cái lò thôi, lỡ bị cúp điện hoặc là bị hỏa hoạn chẳng hạn như vậy, thì còn không thể mà kiểm soát được cái lò nữa, cho nên bắt buộc phải có tới 2 phòng điều khiển và một cái phòng dự trữ nữa để có thể mà thay thế khi cần. Đồng thời máy phát điện dự trữ qua cái kinh nghiệm kỳ rồi là để ngoài phía biển, cho nên khi sóng thần ập vào, máy phát điện dự trữ đã bị hư hỏng, cho nên bây giờ máy phát điện dự trữ phải để ở một nơi an toàn. Ngoài ra còn phải có đầy đủ các cái thiết bị để mà tự khắc phục sự cố trong khi chờ đợi cái sự tiếp ứng từ bên ngoài. Chứ nếu không thì cái thiên tai nó càng ngày nó càng nguy hại hơn. Thành ra với cái tiêu chuẩn như vậy đó thì năm ngoái có 2 lò được cho phép hoạt động ở Osaka, nhưng mà sau cái thời gian hoạt động thì lại bắt đầu đi vào cái chu kỳ tổng kiểm tra, cho nên bây giờ phải chờ thông qua được cái tiêu chuẩn mới thì mới được hoạt động. Với những cái hạn chế về vấn đề lò năng lượng nguyên tử thì Nhật Bản đã phải gia tăng hoạt động của cái lò nhiệt điện, tức là đốt bằng dầu hỏa hoặc là than đá, cho nên phải nhập rất là nhiều những cái nhiên liệu này. Và với cái tiền yên rẻ như vừa rồi chúng ta thấy thì Nhật Bản đã bị nhập siêu rất là nhiều, và năm vừa rồi là lên tới trên 100 tỷ đô la.
Dạ, theo các nhà báo Pháp đã đến tận nơi quan sát nhân dịp 3 năm kỷ niệm cái thảm họa hạt nhân, thì những cái bài viết tỏ ra khen ngợi Nhật đạt được những cái kết quả rất đáng khích lệ, chẳng hạn như là 95% rác rưởi xe cộ bị sóng thần cuốn trôi, hoặc là nhà cửa bị đánh sập, khoảng 17 triệu tấn đã được thanh toán. Tuy nhiên, cái đời sống ở vùng Đông Bắc Nhật Bản vẫn chưa được phục hồi. Xin anh cho biết thêm là Nhật Bản đã khắc phục được gì, cải tiến được gì, và có những cái vấn đề vẫn còn tồn tại, thưa anh?
Dạ vâng, cho tới ngày hôm nay, theo như những thống kê cho thấy rằng là những nạn nhân đó, họ cho biết là tới tỷ lệ là tới 80% cảm thấy rằng là cái việc mà coi như là phục hồi bị chậm trễ, và có thể 50-60% sẽ không trở về nơi cư ngụ cũ nữa, đặc biệt là những cái khu chung quanh cái nhà máy năng lượng nguyên tử hạt nhân Fukushima số 1. Nhưng cái lý do quan trọng nhất là vấn đề phải quy hoạch hoàn toàn mới, tức là từ xưa tới giờ thì người ta xây đê và nhà cửa vẫn ở bình thường sát biển, nhưng mà qua kinh nghiệm vừa rồi cho thấy những cái nhà nhỏ bằng gỗ 2-3 tầng đó thì không thể nào chịu nổi sóng thần, cho nên cái quy hoạch mới đó đặt vấn đề là tất cả các nhà dân chúng đó là phải rời vào cái vùng sâu hoặc là lên những vùng đồi núi cao, chỉ có những cái nhà cất bằng những cái bê tông kiên cố, những cái cơ sở bằng bê tông đó thì mới được phép cất ở bờ biển thôi. Do đó tuy là đất của mình nhưng với theo quy hoạch mới thì tất cả phải di tản đi, mà khi di tản đi thì cái vấn đề là lấy đất ở đâu, và vấn đề là di tản như vậy có tương ứng với lại cái thiệt hại của người ta khi người ta phải mất cái đất, mất cái nhà cũ hay không. Cho nên là vấn đề quy hoạch như vậy nó đòi hỏi thời gian bàn luận, tìm hiểu và vấn đề đầu tư tiền bạc nữa, cho nên là nó bị chậm trễ là như vậy. Đồng thời có rất là nhiều người sợ, người ta bị ám ảnh về động đất, sóng thần rồi phóng xạ, bây giờ trở về nơi cũ thì gần như là bắt đầu khai hoang, thành ra chung quanh nó không có những cái hạ tầng cơ sở như là trước khi họ ra đi. thí dụ như trường học, nhà thương, chợ búa, rồi bắt đầu trở về thì thấy nó hoang vu quá, họ cũng sợ. Mặt nữa là nếu mà họ đi di tản lâu quá thì họ cũng đã bắt đầu ổn định cái chỗ ở, mua nhà chỗ khác rồi, thì không lý do gì bây giờ lại trở về chỗ cũ nữa. Thành ra như vậy có thể nói là nó phải mất một thời gian rất dài, có thể là vài chục năm, cho đến khi nó ổn định và bắt đầu người ta thấy là ít người tới thì giá nó, đất đai nó có thể rẻ, thì bắt đầu sẽ có những người vào đầu tư, thì từ đó nó mới có thể phục hồi lên được. Thành ra có thể nói rằng là cái yếu tố đất đai chật hẹp cũng như cái việc mà quy hoạch hoàn toàn mới đó thì làm cho cái việc mà khắc phục thiên tai cũng như là tái thiết nó bị chậm trễ.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. 3 ngày sau vụ mất tích vẫn chưa tìm thấy dấu vết chiếc máy bay Malaysia. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được bầu làm đại biểu quốc hội với 100% phiếu thuận. Châu Á-Thái Bình Dương có nguy cơ bị thiếu lương thực. Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối Tổng thống Putin về đề xuất trưng cầu dân ý sáp nhập Crimea vào nước Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh kinh tế, Nga, phương Tây, cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán. 3 năm sau thảm họa hạt nhân, vùng Đông Bắc Nhật Bản vẫn tê liệt, từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh lược thuật. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề trên trang nhất của báo chí Pháp ra ngày hôm nay khá đa dạng. Báo Le Monde đưa tin sự trở lại của Nicolas Sarkozy bị các vụ tai tiếng cản đường. Cũng về chủ đề này, tờ Le Figaro nhận định Sarkozy bị nghe lén, sự phẫn nộ của các luật sư. Tờ L'Echo thì quan tâm tới các loại thuế mà các tập đoàn lớn phải trả thật sự. Tờ L'Humanité đang điều tra về chính sách cắt giảm viên chức từ năm 2007 và giao cho lĩnh vực tư việc trả lương. Báo La Croix thì quan tâm tới 6 ứng cử viên để thể hiện châu Âu. Còn tờ Libération đăng trận chiến phương Đông liên quan tới các cuộc biểu tình tại Ukraine cuối tuần vừa qua.
Ukraine vẫn nằm trong thế bị giằng xé giữa hai bên thân Nga và thân châu Âu. Dù không phải là tiêu đề chính trên các trang nhất, nhưng cuộc biểu tình tại Donetsk diễn ra vào ngày hôm qua và tương lai của Ukraine vẫn nhận được sự quan tâm của tất cả các báo Pháp số ra hôm nay.
Le Figaro đưa tin một ngày chủ nhật tại Donetsk khi thành phố thể hiện sự chia rẽ. Còn dưới dòng tựa Ukraine trận chiến phương Đông, trang nhất của tờ Libération đăng ảnh hai người biểu tình phất cờ Nga dưới chân tượng Lenin tại Donetsk, thành phố thuộc tỉnh Donbass nằm ở phía đông của Ukraine và giáp Nga. Dù thân Nga và còn nghi ngại về chính quyền mới ở Kiev, nhưng người dân ở đây vẫn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Tờ báo dẫn lại lời của một nhà báo Ukraine cho biết, dĩ nhiên là mọi người cảm thấy gần gũi với Nga, một số người còn muốn việc phân quyền và có nhiều quyền hạn hơn cho miền đông của Ukraine, nhưng những người muốn vùng này trở thành thuộc Nga chỉ chiếm thiểu số. Trợ lý thị trưởng của thành phố cho biết sẽ làm việc với chính phủ mới dù ông vẫn coi là chính phủ bất hợp pháp. Với ông, vấn đề toàn vẹn lãnh thổ vẫn là quan trọng nhất. Ông coi vụ tấn công của Nga vào Crimea là hoàn toàn không chấp nhận được. Đồng thời, ông cũng yêu cầu chính phủ lâm thời phải chấm dứt phân biệt người thân Nga để tình hình tại đây không trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, theo ông, châu Âu chẳng có ý nghĩa gì tại khu vực này và Ukraine phải giữ được vị trí cán cân giữa hai khối. Liên quan tới tình hình căng thẳng tại bán đảo Crimea, Le Figaro nhận định không gì có vẻ ngăn cản được Crimea gia nhập nước Nga. Tác giả bài báo đánh giá, tài năng lớn của Putin là lấy được Crimea mà không phải nhỏ một giọt máu nào. Vì tại đây, dù muốn hay không, Crimea đã ngả sang phía Nga và cuộc trưng cầu dân ý dự trù diễn ra vào ngày 16 tháng 3 tới chỉ khẳng định phe thân Nga đã giành chiến thắng.
Telesico chỉ đánh giá Putin tính toán nhầm. Vì sau vụ Crimea, Putin đã đẩy đa số người Ukraine vào vòng tay châu Âu. Có thể Putin đã thắng tại Crimea, nhưng đã mất toàn nước Ukraine. Trang trong, tờ báo cho biết Moscow tiếp tục công cuộc sáp nhập Crimea và bỏ qua những đe dọa của phương Tây, và khủng hoảng ở đây chưa có dấu hiệu tìm ra lối thoát.
Nếu bị phương Tây trừng phạt, Nga sẽ bị cô lập về kinh tế và lượng dầu xuất khẩu của tập đoàn Gazprom sẽ giảm đi đáng kể. Thế nhưng, trừng phạt kinh tế cũng là con dao hai lưỡi cho các tập đoàn phương Tây, đặc biệt là của Đức. Khoảng 6.000 doanh nghiệp Đức và 300.000 công nhân đang có quan hệ thương mại với Nga. trong đó có các tập đoàn lớn như Adidas, Siemens, nhà khổng lồ năng lượng E.ON, v.v. Trước thách thức để giải quyết căng thẳng hiện nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn dựa trên những mối quan hệ ưu ái giữa hai quốc gia như nền tảng cho cuộc đàm phán, nhưng còn phải chờ xem liệu Tổng thống Nga có cùng quan điểm này hay không.
Các cuộc khủng bố gán cho người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, các vụ hỏa thiêu của các nhà sư Tây Tạng hay biểu tình tại Nội Mông, đặc biệt là sau vụ thảm sát tại nhà ga Cung Minh xảy ra ngày 1 tháng 3 vừa qua, khiến 29 người chết. Đây là những thách thức mà chính quyền trung ương Trung Quốc đang phải đối đầu. Le Figaro đăng một bài phân tích trên trang quốc tế trong số ra ngày hôm nay.
Có khoảng 114 triệu người thuộc 55 dân tộc thiểu số Trung Quốc, chiếm 8,49% dân số, nhưng đất đai của họ chiếm tới 64% lãnh thổ. Từ sau vụ tấn công trên, chính phủ Bắc Kinh tự cho mình quân bài trắng để chống chủ nghĩa khủng bố mù quáng của những kẻ ly khai vùng Tân Cương mà chính quyền gắn với khủng bố Al-Qaeda và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan thế giới. Tác giả bài báo phân tích việc quản lý các dân tộc thiểu số tại Trung Quốc trên 4 khía cạnh chính. Thứ nhất, vấn đề thiểu số có phải là quả bom nổ chậm đối với Trung Quốc hay không? Từ khi lên nắm chính quyền, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc về mối nguy hiểm sụp đổ đế chế Trung Hoa theo mô hình Xô Viết cũ và yêu cầu phải rút ra bài học. Ông cho rằng Cộng sản Liên Xô thất bại do đã để tuột khả năng kiểm soát hệ tư tưởng. Các nhà cầm quyền Xô Viết đã nhầm khi đánh giá rằng chủ nghĩa Cộng sản đã xóa bỏ những chia rẽ dân tộc. Trên thực tế, quốc gia gặp nguy cơ tan rã nếu chất gắn bó tư tưởng liên kết các dân tộc bị sứt mẻ. Vì thế, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin như đinh đóng cột khi khẳng định rằng sự ổn định của đất nước phụ thuộc vào sự ổn định tại Tân Cương hay ổn định tại Tây Tạng. Thứ hai, Trung Quốc thực hiện chiến lược nào để dập tắt sự nổi loạn tại Tân Cương hay Tây Tạng? Ngay sau vụ tấn công nhà ga Côn Minh, chính phủ Trung Quốc hứa sẽ ưu tiên phát triển kinh tế tại các khu vực của người thiểu số. Như vậy, chính quyền ngầm công nhận rằng những bất công đã nuôi mầm mống bạo loạn, trong đó có Tân Cương. Thế nhưng, những nghi ngờ vẫn ẩn sâu tại các khu vực tự trị này, vì cho tới hiện nay, mọi đầu tư vào các khu vực dầu khoáng sản, nhiên liệu đều mang lại lợi ích cho người Hán. Thứ ba, người Duy Ngô Nhĩ yêu cầu gì? Sau những giai đoạn độc lập ngắn ngủi, phần lớn người Duy Ngô Nhĩ đều hiểu rằng Bắc Kinh sẽ không từ bỏ vùng đất rộng lớn và có vai trò chiến lược tại Trung Á. Họ yêu cầu nhận được sự đối xử một cách công bằng hơn và dỡ bỏ các quy định nghiêm ngặt về tôn giáo. Thế nhưng, giống như các tôn giáo khác, Bắc Kinh quản lý chặt chẽ tín ngưỡng, người Duy Ngô Nhĩ phải dùng các cuốn kinh Koran được nhà nước thông qua, cấm dạy kinh Koran cho trẻ em và chính phủ kiểm soát các đền thờ Hồi giáo. Cuối cùng, trong mắt nhà cầm quyền, tại sao vấn đề Tây Tạng vẫn còn nhạy cảm hơn vấn đề Tân Cương? Bắc Kinh luôn nóng mặt khi một nguyên thủ quốc gia đón tiếp Đạt Lai Lạt Ma và coi đó như một hành động tấn công vào sự toàn vẹn lãnh thổ. Một nhà văn gốc Tây Tạng nhận xét, từ một nửa thế kỷ nay, Tây Tạng mất tiếng nói của mình. Việc kiểm soát tư tưởng chặt chẽ đến mức một số nghệ sĩ và trí thức giả ngốc để tự vệ. Một số khác thì đi theo hướng bi quan hơn. Ít nhất khoảng 122 người Tây Tạng tự thiêu từ tháng 2 năm 2009 tới nay để phản đối những việc mà họ cho là sự áp bức của Trung Quốc. Về phía mình, Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ các vùng Tây Tạng và hy vọng bóp nghẹt mọi khuynh hướng cực đoan.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ngày 8 tháng 3, máy bay Boeing của hãng hàng không Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh mất tích một cách bí ẩn ngoài khơi Biển Đông. Đây là chủ đề được các báo ra ngày hôm nay quan tâm.
Sau gần 3 ngày mất liên lạc với phi hành đoàn, hiện nay vẫn chưa định vị được vị trí của máy bay chở 227 hành khách cùng với 12 thành viên phi hành đoàn. Máy bay bị mất liên lạc trong vùng bay tỉnh Cà Mau, phía nam Việt Nam. Nó phải liên lạc với trạm kiểm tra không lưu thành phố Hồ Chí Minh nhưng không hề xuất hiện. 4 nước trong khu vực là Việt Nam, Malaysia, Singapore và Thái Lan cùng với sự hỗ trợ của 5 nước khác là Trung Quốc, Mỹ, Philippines và Indonesia vẫn tiếp tục tìm kiếm. Tờ Liberation đặt câu hỏi tai nạn hay khủng bố và cho biết các nhà điều tra đi theo nhiều hướng. Cùng với La Croix, tờ báo dẫn lại lời một quan chức Mỹ tự nhận là nắm rõ hồ sơ, cho rằng chuyện hộ chiếu bị ăn cắp không có nghĩa là những hành khách sử dụng hộ chiếu giả là khủng bố. Một giả thuyết khác là máy bay đã quay đầu, nhưng ông chủ hãng hàng không cho rằng tới giờ chưa phát hiện lỗi của phi công. Theo một thông tin của báo L'Humanité, đầu cánh của máy bay đã bị va chạm với một máy bay khác tại Thượng Hải, nhưng máy bay hoàn toàn có thể bay an toàn.
Chiến thắng tuyệt đối của Kim Jong-un và 687 ứng cử viên thân cận tại cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 9 tháng 3 vừa qua, không khiến thế giới ngạc nhiên. Tờ Le Figaro nhìn lại quá trình mở cửa kinh tế do nhà cầm quyền trẻ thực hiện từ năm 2011 dưới tựa đề Nhà cầm quyền trẻ độc tài dè dặt thử nghiệm chính sách mở cửa nền kinh tế.
Từ năm 2011, nền kinh tế Triều Tiên đã có sự tăng trưởng. Tổng GDP của quốc gia nằm trong top những quốc gia nghèo nhất thế giới này đã tăng 1,3% vào năm 2012. Dù con số thống kê còn chưa đầy đủ, nhưng nhiều yếu tố cho thấy rằng Triều Tiên đã tăng xuất khẩu than và sắt cũng như nhân công sang Trung Quốc. Lượng người sử dụng điện thoại di động đã đạt tới 2 triệu từ khi nhà cung cấp Ai Cập Orascom tung ra mạng này vào năm 2008. Ngoài ra, nông nghiệp cũng là lĩnh vực thí điểm cải cách. Nhà lãnh đạo cho phép chủ trang trại bán một phần thặng dư hay cho thuê đất canh tác. Nhà lãnh đạo tối cao cũng viết trong thư gửi hội nghị hợp tác xã nông nghiệp rằng những người lao động phải được đền đáp tùy theo sức lực họ bỏ ra. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nghi ngờ Kim Jong-un dấn theo chính sách mở cửa theo mô hình Trung Quốc vì họ cho rằng sự tăng trưởng kinh tế quá nhanh sẽ ảnh hưởng xấu tới quyền lực của nhà lãnh đạo.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Paris tháng 3, văn học và điện ảnh Việt Nam khoe sắc, trọng nghĩa phỏng vấn Phó giáo sư Đoàn Cầm Thi tại Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco Paris về ba sự kiện văn hóa và văn học Việt Nam sắp diễn ra.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo thông lệ, tháng 3 thường được xem là tháng của khối pháp ngữ Francophonie. Tháng 3 2014 này lại trùng hợp với năm Việt Nam tại Pháp, mà Việt Nam lại là một nước sáng lập khối pháp ngữ. Trong bối cảnh thuận lợi đó, các sinh hoạt liên quan đến Việt Nam đặc biệt nở rộ tại Pháp, nhất là tại Paris trong tháng 3 này. Độc đáo nhất trong số đó có lẽ là ba sinh hoạt văn học nghệ thuật có sự tham gia tích cực của Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inalco tại Paris. Đáng chú ý nhất là ba ngày hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Việt Nam đương đại, văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ do 8 trường đại học cùng tham gia tổ chức. 4 trường ở Pháp là Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inalco Paris, Đại học Paris Diderot hay Paris 7, Đại học Paris Escretey, vùng phụ cận Paris, Đại học Aix-Marseille, miền Nam Pháp, cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học San Francisco ở Mỹ, Đại học Ngoại ngữ Tokyo ở Nhật và Đại học Chulalongkorn ở Thái Lan. Với mục đích xem xét tình hình nghiên cứu và giới thiệu văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ Việt Nam đương đại trên thế giới, một mảng lớn dành cho văn học. Cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 tại Học viện Inalco Paris. Theo ban tổ chức, sẽ có hơn 50 nhà nghiên cứu văn học, ngôn ngữ học, phê bình điện ảnh, dịch giả từ khắp nơi trên thế giới về dự, cùng với nhiều nhà văn, nhà điện ảnh, nghệ sĩ như Việt Linh, Clément Balou, Trương Quế Chi, Phong Điệp, Đỗ Khiêm, Thuận, Emme Phan, Việt Lê, Nguyễn Hoài Hương, v.v. Nơi làm việc của các nhà nghiên cứu có tham luận cho thấy rõ tính chất đa dạng của các quan điểm sẽ được nêu lên. Ngoài chủ lực đến từ các đại học Pháp, người ta còn thấy có các chuyên gia đến từ Việt Nam, Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, v.v. Bên cạnh 3 ngày hội thảo nói trên, giới yêu mến văn học Việt Nam sẽ có dịp trao đổi ý kiến một cách trực tiếp vào hôm 21 tháng 3 vào lúc 18:30 tại Thư viện Jean-Pierre Melville, quận 13 Paris với nhà văn Phong Điệp đến từ Việt Nam, nhà văn Thuận sống tại Paris và nhà nghiên cứu kiêm dịch giả Đoàn Cầm Thi xung quanh một đề tài lý thú là văn học nữ Việt Nam trong thời toàn cầu hóa. Sau cùng, ngày 22 tháng 3, tại Grand Palais Paris, từ 18:30 đến 21:00 sẽ diễn ra một bàn tròn đối thoại của các nghệ sĩ, nhà văn và dịch giả xung quanh đề tài Sài Gòn giữa văn chương và hình ảnh. có thể nói là lần đầu tiên sẽ có sự đối chiếu quan điểm trực tiếp giữa những người có thể gọi là chuyên gia trong những lĩnh vực nghệ thuật khác nhau về một chủ đề chung là Sài Gòn. Lý do là 6 khách mời tham gia bàn tròn đều là những người hoạt động lâu năm trong ngành nghề của mình. Đạo diễn điện ảnh Trần Anh Hùng, họa sĩ Marcelino Trường, nhiếp ảnh gia Nicola Cogne, nhà văn Thuận, nhà văn Đỗ Khiêm và dịch giả Đoàn Cầm Thi. Để tìm hiểu về ba sinh hoạt kể trên, RFI hôm nay được hân hạnh phỏng vấn Phó Giáo sư Đoàn Cầm Thi thuộc Học viện INALCO đã tham gia tổ chức các sinh hoạt về văn hóa và văn học Việt Nam trong tháng 3 này. Về cuộc hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam đương đại, văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ, Giáo sư Thi trước tiên đã nhấn mạnh rằng sở dĩ ban tổ chức chọn chủ đề Việt Nam đương đại đó là vì không muốn rơi vào những vấn đề liên quan đến quá khứ thường rộ lên mỗi khi nhắc đến quan hệ Việt-Pháp. Trả lời RFI, Phó Giáo sư Đoàn Cầm Thi xác định.
Hội thảo quốc tế Việt Nam đương đại, văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ do nhiều trường đại học cùng tham gia tổ chức. Hội thảo có mục đích xem xét tổng thể tình hình nghiên cứu và giới thiệu văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ Việt Nam đương đại trên thế giới. Và nếu anh xem chương trình sẽ thấy cái mảng lớn của hội thảo là dành cho văn chương. Nếu như năm nay là năm Việt Nam tại Pháp thì chúng tôi không muốn dừng lại ở cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, tại vì thực ra cái mối quan hệ đó cũng đã có rất nhiều hội thảo nghiên cứu rồi, và chúng tôi rất sợ là lại rơi vào những cái vấn đề rất là chung chung mà người ta cũng bàn đi bàn lại mãi rồi, ví dụ như là mối quan hệ Pháp-Việt Nam, rồi lại nói đến những cái thời kỳ về quá khứ, về Điện Biên Phủ, về thời kỳ thực dân, tất cả những cái vấn đề đó theo tôi thì người ta đã nói quá nhiều rồi. Ngược lại, chúng tôi muốn cái hội thảo này sẽ hoàn toàn nói về Việt Nam đương đại, và nước Pháp thực ra cũng không phải là cái điểm đến của chúng tôi. Nước Pháp chỉ là một cái cánh cửa để giúp chúng tôi nhìn ra thế giới. Có thể nói nước Pháp là một cái nơi mà quá cảnh để chúng tôi đi đến các nước khác. Chính vì thế mà trong cái hội thảo này chúng tôi sẽ mời đương nhiên rất nhiều những nhà Việt Nam học, người Pháp làm việc tại Pháp. Thế nhưng mà chúng tôi cũng mời rất nhiều những người làm về văn học, ngôn ngữ và điện ảnh Việt Nam tại Mỹ, tại Úc, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Bỉ. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm rất là độc đáo của cái hội thảo này. Và nếu mà tính trong cái tổng thể của INALCO, Học viện INALCO, Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông đó, thì đó cái hội thảo này nó cũng thể hiện cái tinh thần của Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông. Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông là một cái mô hình có lẽ hoài bão nhất trên thế giới. Học viện là nơi giảng dạy và nghiên cứu 93 ngôn ngữ. Anh thử tưởng tượng xem 93 ngôn ngữ là như thế nào, trong đó có cả những ngôn ngữ chết nữa. Chính vì thế mà cái tinh thần của chúng tôi là tinh thần hướng tới thế giới, chứ không phải là dừng lại trong cái mối quan hệ Pháp-Việt.
Dạ, thưa chị, trong tư cách là người mà đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo này đó, chị đã có dịp đọc qua một số tham luận dự trù sẽ được giới thiệu trong nhân dịp này. Như thế xin chị đơn cử cho một cái thí dụ về đề tài mà được đề cập đến trong những cái cuộc hội thảo đó không?
Trong hội thảo thì chúng tôi có 6 tiểu ban ạ. Tiểu ban thứ nhất là một thế hệ văn chương mới, đề tài và lối viết. Cái tiểu ban thứ hai là dành cho điện ảnh như một cách tiếp cận xã hội đương đại. Tiểu ban thứ ba là văn học Việt Nam trên thế giới, dịch, giới thiệu và tiếp nhận. Tiểu ban thứ tư là văn học hải ngoại, sự đa dạng và những đặc điểm. Tiểu ban thứ năm là các tác giả Pháp gốc Việt, những biến tấu của cuộc đi tìm bản thể. Tiểu ban thứ sáu là dành cho ngôn ngữ học, hiện tượng ngôn ngữ học, ngôn ngữ Việt đương đại trong sự tương phản với ngôn ngữ Pháp. Thì có rất nhiều bài tham luận rất là hay ạ. Tôi có thể đơn cử vài cái tựa đề thôi nhé. Ví dụ như là một cái bài của François Xavier Tercier nói về tính dục và tình dục trong các tác phẩm điện ảnh của Phan Đăng Di. Một bài của Noéra Amuneiro một nhà nghiên cứu người Nhật về Việt Nam, anh Noira Munero sẽ nói về vấn đề Phạm Công Thiện đã đặt để lại cho văn học Việt Nam đương đại. Hay là bài của Mitren Janet thuyết trình về tác phẩm của Monique Trương, một cách tiếp cận lịch sử qua hư cấu. Hay là một tham luận của nhà văn Phong Điệp cũng rất là hấp dẫn. Phong Điệp sẽ nói về viết như là một khám phá. Đây là chỉ là đơn cử một số bài thôi, còn trong tổng thể chúng tôi sẽ có khoảng 50 chuyên gia, các nhà văn, các nhà nghệ sĩ sẽ phát biểu trong cái hội thảo này, và trong đó có khoảng gần 30 người đến từ nước ngoài. Đây là một nơi gặp gỡ, trao đổi và tranh luận. Tôi nghĩ rằng lần đầu tiên chúng ta có một cái cuộc hội thảo tầm cỡ như vậy về một vấn đề rất là cụ thể, văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ. Tôi hy vọng là chúng tôi sẽ có rất nhiều người đến tham gia, công chúng sẽ ủng hộ chúng tôi.
Dạ, thưa chị, lần này có những nhà nghiên cứu hay tác giả nào mà được mời từ Việt Nam sang tham dự cái bàn tròn?
Lần này ở Việt Nam sang, chúng tôi có nhà văn Phong Điệp ạ. Chúng tôi có mời nhà phê bình Phùng Ngọc Kiên ở dạ. Viện Văn học, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Thạch ở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Dạ. Dạ, thưa chị, như thế phải chăng là ta có thể nói không ngoa là giới nghiên cứu về văn học, văn hóa Việt Nam đó, là nhân cái tháng 3 này sẽ hội tụ tại Paris?
Tôi biết là dù sao thì cũng còn thiếu rất nhiều khuôn mặt nghiên cứu về văn học Việt Nam, điện ảnh Việt Nam, nhưng mà chúng tôi đã cố gắng hết mình. Đương nhiên là chúng tôi chưa thể mời được tất cả mọi người. Tôi rất tiếc chưa mời được những nhà nghiên cứu lớn về Việt Nam như là anh Nguyễn Hưng Quốc chẳng hạn, hoặc là anh Hoàng Ngọc Tuấn ở Úc, hoặc là rất nhiều các nhà nghiên cứu ở Việt Nam mà chúng tôi chưa mời sang được. Thế nhưng mà tôi hy vọng là lần sau, trong một dịp khác, chúng tôi sẽ được mời các gương mặt khác của nghiên cứu văn học và điện ảnh ngôn ngữ Việt Nam.
Thưa chị, bên cạnh cái cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày đó, được biết là còn 2 sinh hoạt khác. Xin chị giới thiệu đôi nét về những cái sinh hoạt đó.
Ngày 21 tháng 3, tại Thư viện Jean-Pierre Melville ở quận 13 thì sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ với nhà văn Phong Điệp, nhà văn Thuận và tôi, dịch giả Đoàn Cấm Thi, xung quanh đề tài văn học nữ Việt Nam trong thời toàn cầu hóa. Nhiều câu hỏi được đặt ra về cái đề tài này, ví dụ như là toàn cầu hóa có ảnh hưởng thế nào đến sáng tác của các nhà văn nữ Việt Nam? Trong một xã hội Việt Nam đầy biến đổi như hiện nay thì các nhà văn nữ phiêu lưu trên những nẻo đường nào giữa cuộc đi tìm bản thể và những hình thức khác nhau của văn hóa mạng? Nhà văn Thuận sống tại Paris là tác giả của 6 tiểu thuyết, trong đó 3 tiểu thuyết đã được dịch sang Pháp văn, Chinatown, Tê Mất Tích và Thang Máy Sài Gòn ạ. Còn Phong Điệp thì sẽ đến từ Việt Nam. Phong Điệp là tác giả của nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết. Riêng tập truyện ngắn Dilet và tiểu thuyết Blogger của Phong Điệp đã được dịch sang Pháp văn và in tại nhà xuất bản Rive-Neuve.
Dạ, thưa chị, bên cạnh đó thì có một bàn tròn đối thoại về Sài Gòn, phải không thưa chị?
Dạ vâng ạ, tại Auditorium, tức là khán phòng của Le Grand Palais, ngày 22 tháng 3, tức là thứ Bảy ngay sau đó đó, thì buổi tối lúc 18:30 sẽ diễn ra bàn tròn đối thoại của các nghệ sĩ, nhà văn và dịch giả xung quanh đề tài là Sài Gòn giữa văn chương và hình ảnh. Những người tổ chức nghĩ rằng là người ta đã nói rất nhiều đến Hà Nội, người ta đã nói rất nhiều đến Huế, nhưng mà hình như là người ta đã lãng quên đi Sài Gòn, trong khi Sài Gòn đã một thời mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Sài Gòn cũng là một thời nổi danh vì đó là sân khấu của cuộc chiến tranh Việt Nam kinh hoàng. Sài Gòn đã từng say mê giới văn chương nghệ thuật từ Duras tới Coppola. Hôm nay thì Sài Gòn là đô thị lớn nhất của Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng Sài Gòn vẫn là nguồn cảm xúc của nghệ sĩ Việt Nam và thế giới. Tác phẩm của họ như vậy đang góp phần tạo dựng nên hình ảnh về Sài Gòn trong tâm niệm riêng và chung của mỗi chúng ta. Thì trong cái buổi bàn tròn đối thoại ngày 22 tháng 3 đó, có 6 khách mời, đó là đạo diễn Trần Anh Hùng, tôi dịch giả Đoàn Cầm Thi, họa sĩ Marcelino Trương, nhà văn Thuận, nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet, và nhà văn Đỗ Khiêm. Chúng tôi đã từng sống ở Sài Gòn, đang sáng tác về Việt Nam hoặc không còn sáng tác về Việt Nam nữa. Nhưng một điều chắc chắn, Sài Gòn vẫn ở trong chúng tôi. Dù có nhìn thấy hay không nhìn thấy, thì Sài Gòn vẫn để lại những cái dấu ấn rất lớn trong mỗi chúng tôi. Và trong mỗi chúng tôi thì trên con đường sáng tác của mình, bằng nghệ thuật của mình, thì chúng tôi đã làm thế nào thể hiện Sài Gòn một cách phong phú nhất, hoặc nói như anh Trần Anh Hùng thì là một cách cầu kỳ nhất và biểu cảm nhất. Thì tôi nghĩ rằng Sài Gòn vẫn là một cái gì đó vẫn còn có thể là nguồn cảm xúc của văn chương nghệ thuật. Thực ra thì Sài Gòn cũng có thể chỉ là một cái cớ thôi. Mục đích của chúng tôi là làm thế nào để cho năm cái bộ môn nghệ thuật rất là khác nhau có thể đối thoại với nhau qua một cái chủ đề cụ thể là Sài Gòn. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem cái Sài Gòn đó dưới con mắt của một nhà đạo diễn điện ảnh, dưới con mắt của một nhà văn, dưới con mắt của một họa sĩ, dưới con mắt của một nhiếp ảnh gia thì Sài Gòn đã được thể hiện như thế nào. Và mỗi cái nghệ thuật qua một cái cách thể hiện khác nhau đó thì sẽ có một cách tiếp cận khác nhau đến Sài Gòn, thì tôi nghĩ sẽ là một cái cuộc đối thoại nghệ thuật rất là hay.
Dạ, xin hỏi một câu tương đối cá nhân. Thế bản thân chị, cảm nhận của chị về Sài Gòn đó mà chị có thể nói lên là như thế nào?
Sài Gòn đối với cá nhân tôi là một thành phố luôn luôn mở, một thành phố có thể gọi là luôn luôn hướng về cái mới và sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Có lẽ nó mở hơn Huế, nó mở hơn Hà Nội. Và tôi nghĩ là Sài Gòn quyến rũ người ta bởi cái điều đó. Sài Gòn là một thành phố vô cùng cởi mở. Chính vì thế mà ở Sài Gòn ta có thể gặp tất cả những cái hiện tượng rất là khác nhau. Và Sài Gòn đặc biệt ở điều đó. Cái điều đó chúng tôi không nhìn thấy ở Hà Nội. Ví dụ như là tôi đã từng giới thiệu và dịch và giới thiệu nhóm thơ mở miệng. Tôi nghĩ rằng không thể nào tưởng tượng thơ mở miệng ở Hà Nội, mà chỉ có Sài Gòn mới có thể sinh ra cái nhóm mở miệng. Một cái nhóm thơ mà họ gọi thơ của họ là thơ dơ, thơ rác, thơ nghĩa địa đó, thì chỉ có Sài Gòn mới có thể nảy sinh ra cái nhóm thơ độc đáo như thế. Nó mới như thế. Nó đi đến tận cùng cái vấn đề như thế. Nó bụi đời như thế. Nó phá đi tất cả những cái quan niệm của người ta có từ xưa đến nay về thơ. Cái tiếp xúc đầu tiên của tôi về cái sáng tác của mở miệng đó, thì đã làm cho tôi thay đổi hoàn toàn những cái quan niệm của tôi đã có về thơ. Thì tôi nghĩ rằng là Sài Gòn quyến rũ người ta ở cái điều đó.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn Phó Giáo sư Đoàn Cầm Thi thuộc Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông ở Paris.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí kinh tế với chủ đề Tiềm năng nông nghiệp và công nghiệp sẽ là ngõ thoát cho kinh tế Ukraine. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
RFI.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.